Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Ukraine và mối quan hệ giữa Công giáo và chính thống Nga. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin New York. Tòa Thánh than phiền về tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng trên thế giới và kêu gọi Liên Hiệp Quốc xem gia đình như trọng tâm của sự phát triển. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức cha Francis Julicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đề cập đến tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng và kêu gọi Liên Hiệp Quốc thành lập một cơ quan để đặt gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ vào trọng tâm của công cuộc phát triển. Ghi nhận rằng hiện trên thế giới vẫn còn hơn 1 tỷ người đang sống trong nghèo đói cùng cực, vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng một chương trình phát triển xã hội đích thực cần phải nhìn nhận định chế xã hội nền tảng là gia đình được xây dựng trên hôn phối. Theo Đức cha Julicat, định chế gia đình vì là điều kiện tất yếu để chuẩn bị thế hệ tương lai hiện đang bị thách thức bởi nhiều yếu tố của thế giới hiện đại, do đó cần được bênh vực và bảo tồn. Con cái không nên bị xem như một gánh nặng mà phải được nhìn nhận như những quà tặng không thể thay thế được. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi, chúng ta cũng phải công khai nhìn nhận rằng con cái là những người sẽ xây dựng thế hệ tương lai. Sứ mệnh sinh sản và giáo dục của cha mẹ và sự liên kết giữa các thế hệ được cảm nhận một cách tốt đẹp nhất trong gia đình lại thường bị khinh thường. Khi một xã hội không còn sự hiệp nhất nền tảng, khi gia đình và các mối quan hệ xã hội không còn nữa, thì cho dẫu có được phúc lợi kinh tế và xã hội, con người vẫn đau khổ về mặt tâm lý và tinh thần. Trích lời Đức Thánh Cha Benedicto, Đức cha Julicat kêu gọi các quốc gia hãy đề ra những chính sách xem gia đình xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ như tế bào nguyên thủy của xã hội. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, những người làm ra chính sách tại các quốc gia thường cho rằng dân số gia tăng là một cản ngại cho sự phát triển. Thực tế cho thấy, nơi nào kinh tế gia tăng thì nó cũng thường đi đôi với sự gia tăng dân số. Tại những vùng đã phát triển, chúng ta đang chứng kiến một dân số già nua và nhiều nước đang phải chiến đấu để duy trì các dịch vụ xã hội và sự tăng trưởng kinh tế, bởi vì lực lượng lao động giảm thiểu. Tại những vùng đang phát triển, chúng ta lại chứng kiến sự hạ giảm mức sinh sản thường được biện minh như một phương thế để gia tăng phát triển. Tuy nhiên, nhiều nước trong thế giới đang phát triển đang có nguy cơ già nua trước khi trở nên giàu mạnh. Tin Islamabad, Pakistan. Chính phủ Pakistan tuyên bố vẫn duy trì bộ các tôn giáo thiểu số. Chính phủ Pakistan hiện đang tìm cách giảm thiểu con số các cơ quan liên bang. Nhưng điều được cộng đồng Kitô thiểu số xem như một thắng lợi là chính phủ nước này quyết định vẫn duy trì bộ các tôn giáo thiểu số. Ông Shabaz Bhatti, một người công giáo hiện đang giữ chức bộ trưởng các tôn giáo thiểu số, nói rằng, nhờ ơn Chúa và nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu, ông được tiếp tục giữ chức vụ này. Đương kim bộ trưởng các tôn giáo thiểu số cho biết, các đảng phái tôn giáo và các phong trào cực đoan đã tạo áp lực mạnh lên chính phủ để yêu cầu bãi bỏ bộ các nhóm thiểu số, nhưng Tổng thống Pakistan và Thủ tướng nước này đã cực lực phản đối, và vì công ích quốc gia đã quyết định duy trì bộ này. Theo ông Batti, việc chính phủ duy trì bộ này và tiếp tục bổ nhiệm ông làm bộ trưởng sẽ khiến cho nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan phẫn nộ. Nhưng ông nói, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho dẫu có gặp khó khăn và những lời đe dọa tôi nhận được. Mục đích duy nhất của tôi là bênh vực các quyền cơ bản, tự do tôn giáo và sự sống của các tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số khác. Về phần mình, cha Mario Rodriguez, giám đốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Pakistan, nói rằng, áp lực của báo chí và cộng đồng thế giới đã mang lại kết quả. Theo cha, Bộ trưởng các tôn giáo thiểu số là một phát ngôn viên quan trọng cho các tín hữu Kitô. Ông đã công khai bày tỏ sự cương quyết chống lại luật chống phạm thượng và đã bị đe dọa giết chết. Tin Roma. Người Công giáo Ai Cập được kêu gọi tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Đức Hồng Y Antonios Naguib, Thượng phụ Công giáo Copt tại Ai Cập, kêu gọi người Công giáo tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Ngài khẳng định rằng, người Công giáo đã có mặt trong các cuộc biểu tình ngay từ ngày 25 tháng Giêng khi cuộc nổi dậy bùng nổ. Ngài kêu gọi họ, với tư cách là công dân, hãy tìm kiếm công ích của quốc gia. Họ nên tránh nói hay hành động bằng những cách thế có thể tạo ra bạo động. Về lập trường của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Copt trích dẫn giáo luật số 348, đoạn 2. Theo đó, hàng giáo sĩ không được tham gia hoạt động chính trị, ngoại trừ để bênh vực giáo hội hay thăng tiến công ích, như trường hợp giáo luật số 402 cho phép các tín hữu. Theo Đức Hồng Y Naguib, dựa trên khoản giáo luật này, các tín hữu nên tham gia vào hoạt động chính trị và xã hội để bày tỏ ý kiến và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Nhận định về sự kiện trong buổi cầu nguyện tại Tehran, Iran, hôm thứ Sáu vừa qua, Đạo trưởng Hồi giáo Khamenei kêu gọi Ai Cập nên đi theo cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979. Đức Hồng Y Naguib nói rằng, đây là một mối nguy hiểm thực sự cho đất nước. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết, hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, trong một sứ điệp được cho phổ biến trên báo chí, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo khẳng định rằng, tổ chức này sẽ không nhắm đến bất cứ mục tiêu chính trị nào, mà chỉ muốn hoạt động cho sự an toàn của dân chúng và làm mọi cách để công dân thuộc mọi tôn giáo hưởng được những quyền lợi chính đáng của mình. Trong sứ điệp, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tuyên bố sẽ không ra tranh cử chức tổng thống hay bất cứ chức vụ công quyền nào. Đức Hồng Y Naguib hy vọng rằng đây là lập trường chính thức của Tổ chức Hồi giáo mà nhiều người cho là có khuynh hướng cực đoan. Tin Roma. Các đức giám mục Bắc Âu thảo luận về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Một thông cáo báo chí cho biết, lần đầu tiên Hội đồng giám mục các nước Bắc Âu đã nhóm họp tại Jerusalem từ ngày 31 tháng Giêng đến mùng 7 tháng 2 vừa qua. Trong một tuần lễ nhóm họp tại Thánh Địa, các vị chủ chăn giáo hội tại Bắc Âu đã thảo luận về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội, cũng như bày tỏ tình liên đới với các cộng đồng Kitô tại đây. Được biết, Hội đồng giám mục các nước Bắc Âu quy tụ các đức giám mục các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Băng Đảo, gồm năm giáo phận Copenhagen, Stockholm, Oslo, Helsinki và Reykjavik, hai phủ doãn Trondheim và Tromsø, với tổng số 215.000 tín hữu Công giáo. Về vấn đề lạm dụng tình dục, ngoài luật pháp mỗi nước, các đức giám mục Bắc Âu đã nghiên cứu các chỉ dẫn chung nhằm ngăn ngừa hiện tượng này trong các cơ sở Công giáo. Trong quan hệ với cộng đồng Kitô tại Thánh Địa, thông cáo chung của các đức giám mục Bắc Âu khẳng định rằng, lịch sử giáo hội tại Thánh Địa cũng là lịch sử của giáo hội tại Bắc Âu. Do đó, tương lai của giáo hội tại Thánh Địa cũng là quan tâm của giáo hội tại Bắc Âu. Các vị hy vọng rằng Jerusalem trở thành một thành phố của hòa bình vì tầm quan trọng của thành phố này đối với người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Trong một phiên họp dạo đầu tháng Giêng vừa qua, các đức giám mục Bắc Âu đã cho công bố một tuyên ngôn lên án cuộc thảm sát các tín hữu Kitô Copt tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria, Ai Cập, và kêu gọi các nước chính phủ Bắc Âu bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Trung Đông và các nơi khác trên thế giới. Tin Chicago, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Giám mục Chicago, Hoa Kỳ lên tiếng về cuộc biểu tình của những người đồng tính trước nhà thờ chính tòa giáo phận. Được biết, hôm 13 tháng 2 vừa qua, một nhóm đồng tính khoảng 60 người đã biểu tình trước nhà thờ chính tòa thánh danh tại Chicago. Cuộc biểu tình do tổ chức có tên là Mạng lưới giải phóng những người đồng tính, tổ chức nhằm yêu cầu giáo hội phải nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, cho biết, những người biểu tình trước cửa nhà thờ chính tòa hôm Chủ nhật vừa qua đã chống lại giáo huấn của giáo hội công giáo về tính vô luân của những quan hệ tính dục đồng tính, cũng như việc giáo hội chống lại điều được gọi là hôn nhân đồng tính. Đức Hồng Y Tổng giám mục Chicago nói rằng, đây là vấn đề nghiêm trọng bởi vì nó chạm đến danh tính của một số người và niềm tin tôn giáo của nhiều người khác. Nhưng Đức Hồng Y George tuyên bố, dù thế nào đi nữa, người công giáo cũng cần phải được thờ phượng trong yên tĩnh, chứ không phải sợ bị sách nhiễu. Theo ngài, công khai chống lại giáo hội công giáo vì bất mãn với giáo huấn của giáo hội tạo ra sự bất hòa trong xã hội. Tin Manila. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo Phi Luật Tân chống lại dự luật cho phép phá thai. Hôm Chủ nhật 13 tháng 2 vừa qua, trên 5.000 người gồm Công giáo, Tin lành và Hồi giáo Phi Luật Tân đã tập trung tại Pasay, Manila để biểu tình chống lại dự luật y tế sinh sản và kêu gọi bênh vực sự sống. Nhiều linh mục công giáo và lãnh đạo tôn giáo cũng như các chính trị gia bênh vực sự sống đã tham gia cuộc biểu tình. Bà Fatima Alia Dimaporo, một phụ nữ Hồi giáo hiện đang là thị trưởng Lanao del Norte, Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, tố cáo việc chính phủ cổ võ việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo và kế hoạch hóa gia đình trong các trường học và bệnh viện trên toàn quốc. Bà Dimaporo nhấn mạnh rằng, dự luật hiện đang được thảo luận tại Quốc hội sẽ là một mối nguy hiểm cho sức khỏe của người phụ nữ và không giải quyết được vấn đề nghèo đói. Ông Eric Manalang, người tổ chức cuộc meeting, nói rằng, sự hiện diện của người Hồi giáo và Tin lành cho thấy rằng, không chỉ có người Công giáo mới chống lại dự luật y tế sinh sản, mà tất cả những ai chống lại phá thai và kế hoạch hóa gia đình đều chống lại dự luật này. Ông Manalang, hiện là chủ tịch của tổ chức bênh vực sự sống tại Phi Luật Tân, đã lên tiếng tố cáo thái độ nước đôi của Tổng thống Benigno Aquino. Trong một cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Phi, ông Aquino hứa sẽ cho đình chỉ dự luật, nhưng sau đó lại tuyên bố ủng hộ dự luật. Hôm 14 tháng 2, những người ủng hộ dự luật đã cho phân phát bao cao su và các phương tiện ngừa thai nhân tạo trong các khu phố nghèo tại Manila. Năm nào cũng diễn ra hành động này để kêu gọi những khu phố có tỷ lệ phá thai bất hợp pháp cao nhất ủng hộ dự luật. Được biết, dự luật có tên là Y tế sinh sản đã được Quốc hội Phi Luật Tân thảo luận từ 4 năm qua. Dự luật này không cho phép phá thai trong các bệnh viện, nhưng lại cổ võ kế hoạch hóa gia đình, kêu gọi các cặp vợ chồng không nên có hơn 2 đứa con, bác bỏ quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế và khuyến khích việc tuyệt sinh hóa tự nguyện. Giáo hội Công giáo và các tổ chức Công giáo tại Phi Luật Tân chỉ ủng hộ kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên, nhằm mục đích quảng bá một nền văn hóa của trách nhiệm và yêu thương dựa trên những giá trị Kitô. Tin Moscow. Lần đầu tiên Giáo hội Chính thống Nga tổ chức Ngày Giới Trẻ tại Âu Châu. Phòng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow loan báo rằng, Giáo hội Chính thống Nga sẽ tổ chức Đại hội Giới trẻ Chính thống tại Paris, Pháp Quốc, từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 7 tới đây. Cuộc gặp gỡ sẽ quy tụ trên 100 đại diện giới trẻ chính thống Âu Châu. Trong lá thư gửi cho Đức cha Hilarion, Tổng giám mục Chính thống Nga tại Hoa Kỳ, Đức Thượng phụ Kirill viết rằng, thật là khích lệ khi Giáo hội Chính thống Nga có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ giới trẻ như thế ngay giữa lòng Âu Châu. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Chính thống Nga tại Paris là cuộc gặp gỡ lần thứ 18 do Giáo hội Chính thống Nga tổ chức. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi diễn ra sự thống nhất giữa Tòa Thượng phụ Moscow và Giáo hội Chính thống Nga ở hải ngoại, được thực hiện hồi năm 2006. Kể từ năm 1973, Giáo hội Chính thống Nga đã từng tổ chức các diễn đàn giới trẻ chính thống tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi và Châu Mỹ Latin. Với Đại hội Giới trẻ Chính thống sắp tới, thành phố Paris có thể trở thành điểm quy chiếu của Giáo hội Chính thống Nga tại Âu Châu. Theo dự trù, giáo hội này sẽ cho xây cất một trung tâm văn hóa và tinh thần, gồm có một nhà thờ chính tòa, một thư viện và nhiều cơ sở khác không xa tháp Eiffel và quảng trường Élysée tại Paris. Sau nhiều cuộc thương thuyết với chính phủ Pháp, Giáo hội Chính thống Nga đã mua được khu đất này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo tại Ukraine và mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống Nga do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, việc bầu chọn một vị tổng giám mục cho Giáo hội Công giáo tại Ukraine sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo, cũng như mở ra viễn ảnh của một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Chính thống Moscow. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng Y Lubomir Husa, Tổng giám mục Kiev Halit, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Ukraine. Chỉ còn một tuần lễ nữa, vị Hồng Y này sẽ mừng sinh nhật thứ 78. Hiện Ngài đang hầu như mù lòa và xin được từ chức, mặc dù trên nguyên tắc Ngài có thể làm giáo chủ của Giáo hội Công giáo Ukraine mãn đời. Trong vòng 2 tháng nữa, 45 giám mục Công giáo từ Ukraine và nhiều nước khác ở Âu Châu, Bắc và Nam Mỹ, cũng như Úc Đại Lợi, sẽ gặp nhau để bầu người kế vị Đức Hồng Y Husa. Trước khi nhậm chức, vị tân tổng giám mục cần phải được Đức Thánh Cha chuẩn nhận. Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội đông phương lớn nhất hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và đóng vai trò quan trọng trong các quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội đông phương. Hiện nay, giáo hội này có khoảng 6 triệu rưỡi tín hữu. Khi Ukraine còn là một phần của Liên Xô, Giáo hội Công giáo tại đây đã bị cưỡng bách sáp nhập vào Giáo hội Chính thống Nga và trở thành bất hợp pháp. Trong 45 năm dưới chế độ Cộng sản, công cuộc tranh đấu giành độc lập của người Ukraine và việc đòi hỏi tự do tôn giáo cho người Công giáo Ukraine thường đi đôi với nhau. Sau năm 1991, nền dân chủ của nước này gia tăng cùng một lúc với công cuộc tái thiết giáo hội tại đây. Tuy nhiên, với việc hồi phục tự do tôn giáo, nhiều người trước kia bị buộc phải gia nhập chính thống giáo, nay quyết định quay trở về với cội nguồn của mình trong Giáo hội Công giáo. Các tài sản của giáo hội bị chính phủ tịch thu hay được chính phủ trao cho Giáo hội Chính thống, nay cũng được những người Công giáo đòi lại. Cuộc tranh chấp về tài sản này đôi khi cũng tạo ra bạo động giữa Công giáo và Chính thống. Trên căn bản, kể từ năm 1991, Giáo hội Chính thống Nga, trước kia vốn tiên phong trong việc tìm về hiệp nhất Kitô giáo, nay tuyên bố rằng không thể chấp nhận có một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Kirill và Đức Thánh Cha Benedicto, bao lâu những căng thẳng giữa Công giáo và Chính thống Ukraine chưa được giải quyết. Một viên chức Vatican vốn thành thạo về tình trạng đại kết tại Ukraine nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 10 tháng 2 vừa qua rằng mối quan hệ giữa Công giáo và chính thống hiện là tốt đẹp, mặc dù đôi khi cũng có một vài căng thẳng. Mối quan tâm chính hiện nay là những căng thẳng giữa các giáo hội chính thống tại Ukraine và ảnh hưởng của ông Viktor Yanukovych, người đắc cử tổng thống cách đây một năm và là thành viên của giáo hội chính thống Ukraine hiệp thông với tòa thượng phụ Moscow. Tổng thống Yanukovych là người muốn đẩy mạnh các quan hệ chính trị và kinh tế với Nga. Việc ông ủng hộ sự hiệp thông của giáo hội chính thống Ukraine với giáo hội chính thống Nga đã làm gia tăng các mối căng thẳng giữa những người chính thống trung thành với tòa thượng phụ Moscow và những người chủ trương một giáo hội chính thống độc lập tại Ukraine. Thiết nghĩ cũng nên biết hiện có ba giáo hội chính thống tại Ukraine, một giáo hội độc lập, một giáo hội muốn trực thuộc vào tòa thượng phụ Moscow và một giáo hội có chủ trương tách khỏi Moscow. Viên chức tòa thánh chuyên về các mối quan hệ giữa Công giáo và chính thống Nga nhận định rằng những vấn đề nội bộ của giáo hội chính thống đã ảnh hưởng đến sự thay đổi chính trị tại Ukraine và gia tăng các mối căng thẳng giữa Công giáo và chính thống. Theo viên chức này, trong những năm vừa qua, mặc dù mối quan hệ giữa chính thống và Công giáo chưa đạt được những bước tiến khả quan, nhưng ít ra cũng không làm những bước thụt lùi. Các quan sát viên cho rằng sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Husa là lý do chủ yếu khiến các mối căng thẳng giữa Công giáo và chính thống không gia tăng. Các quan sát viên cũng ca ngợi những nỗ lực của vị Hồng Y này trong việc tranh đấu cho quyền và phẩm giá của các giáo hội Công giáo Đông Phương. Cha Boris Guziak, Viện trưởng Đại học Công giáo Ukraine tại Lviv, nói rằng các chính sách của Tổng thống Yanukovych đã nhận chìm Ukraine vào một cuộc khủng hoảng chính trị, và nhiều người đã tỏ ra sửng sốt trước việc Đức Hồng Y Husa, nhà lãnh đạo tinh thần có uy tín nhất trong xứ sở, lại nộp đơn xin từ chức vào lúc này. Cha Guziak đưa ra nhận xét, về mặt giáo hội, dường như chính phủ Ukraine đang tiến tới một mô thức giáo hội quốc giáo theo kiểu Nga. Cha cho biết, Tổng thống Yanukovych đã nhiều lần gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính thống hiệp thông với tòa thượng phụ Moscow và giáo hội chính thống Ukraine đã bày tỏ quan ngại về việc chính phủ đứng ra chuyển nhượng ba giáo xứ dưới quyền tài phẩm của mình cho giáo hội liên kết với tòa thượng phụ Moscow. Từ quan điểm này, theo cha Guziak, giáo hội Công giáo Ukraine cần phải bầu chọn một người kế vị Đức Hồng Y Husa có khả năng giữ cho người Công giáo Ukraine được hiệp nhất với nhau và thăng tiến hiệp nhất Kitô giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tháng 11 là tháng giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã qua đời. Một thực tế đã xảy ra là đa số giáo dân chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến linh hồn của thân nhân, bạn hữu, mà còn bác ái với cả những linh hồn mồ côi hay khốn nạn. Suy nghĩ này là không đúng với giáo lý của giáo hội, và linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn sẽ giải thích rõ vấn đề này trong bài hỏi đáp có linh hồn nào mồ côi và khốn nạn không mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay. Xin cha giải thích rõ về những linh hồn được gọi là mồ côi và khốn nạn trong nơi luyện hình. Trước hết, về những linh hồn gọi là mồ côi, giáo dân Việt Nam thường có thói quen xin lễ cầu cho những linh hồn mồ côi vì cho rằng những linh hồn này không có thân nhân, bạn hữu còn sống để cầu nguyện cho. Điều này không đúng với giáo lý của giáo hội vì những lý do sau đây. Thứ nhất, các linh hồn mà giáo hội cầu nguyện cho là ai? Họ là những tín hữu đã ly trần trong ân sủng và ân nghĩa của Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn. Mặc dù được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời, nhưng vẫn phải chịu một sự thanh luyện cần thiết sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng. Những ai đã chết trong tình trạng đang hiệp thông với Chúa, nghĩa là không có tội trọng, hoặc có nhưng đã ăn năn kịp thời và được tha qua bí tích hòa giải, thì được đảm bảo về ơn cứu độ đời đời, nhưng vẫn phải trải qua một thời gian ở nơi gọi là luyện tội, để được thanh tẩy mọi hình phạt hữu hạn của tội đã được tha. Trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Xin nhắc lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Ngài. Giáo hội chỉ dạy cầu cho các linh hồn còn đang được thanh luyện trong luyện tội mà thôi, chứ không cầu cho những linh hồn ở nơi gọi là hỏa ngục được, vì không còn sự hiệp thông nào giữa nơi này với thiên đàng và giáo hội lữ hành trên trần thế. Nghĩa là những linh hồn ở đây đã vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa và các thánh trên trời. Tuy nhiên, chúng ta không biết được những ai đang phạt trong hỏa ngục. Hơn thế nữa, Thiên Chúa là Cha quá nhân từ, nên Ngài không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi đến chỗ ăn năn hối cải để được cứu rỗi. Và chỉ một mình Ngài biết số phận đời đời của những ai đã ly trần mà thôi. Giáo hội không biết được, nên chỉ dạy cầu cho các linh hồn đã ly trần, chứ chưa hề tuyên bố ai đã sa hỏa ngục rồi thì khỏi cầu xin nữa. Tuy nhiên, giáo hội có quyền phong thánh cho một số tín hữu đã qua đời, để long trọng tuyên bố rằng những tín hữu này đã thực hành các nhân đức một cách anh hùng và đã sống trung thành với ân sủng của Thiên Chúa, như Thánh Maria Goresti, Teresa Jesu Hài Đồng, Thánh Francisco Xavier và 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam. Dĩ nhiên, muốn được phong thánh phải hội đủ những điều kiện theo luật của giáo hội đòi hỏi. Thứ hai, có linh hồn nào gọi là mồ côi không? Đối với tất cả các tín hữu đã ly trần, hàng ngày khi cử hành thánh lễ tạ ơn, giáo hội cầu nguyện cách chung cho tất cả như sau. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Các kinh nguyện thánh thể 1, 3 và 4 đều có những lời cầu xin tương tự như vậy cho các linh hồn đã ly trần. Nghĩa là không có chỗ nào phân biệt linh hồn có thân nhân còn sống đang xin lễ cầu nguyện cho, hay những linh hồn không còn thân nhân còn sống để cầu nguyện cho nữa. Người có thân nhân còn sống xin lễ cầu nguyện cho ai đã ly trần, thì giáo hội đọc thêm lời cầu sau đây. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tên thánh, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Như vậy, nếu có ai xin lễ cầu cho một hay vài linh hồn nào, thì giáo hội đọc thêm lời cầu trên đây, nhưng vẫn không quên cầu cho tất cả các tín hữu đã ly trần, không phân biệt người còn thân nhân hay mồ côi vì không có ai xin lễ cầu nguyện cho. Nói linh hồn mồ côi là nói theo suy nghĩ của con người mà thôi, và điều này không đúng với giáo lý và thực hành trong phụng vụ thánh của giáo hội, vì giáo hội không hề phân biệt linh hồn nào là mồ côi, linh hồn nào là có thân nhân còn sống như người ta quen nghĩ, mà chỉ cầu nguyện chung cho tất cả các tín hữu đã ly trần, ngay cả trong những thánh lễ có người xin cầu riêng cho những linh hồn thân nhân của họ đã qua đời. Như vậy, không có vấn đề linh hồn mồ côi trong niềm tin và thực hành của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài hỏi đáp. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Sứ điệp có chủ đề bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Trích từ thư Colosse chương 2 câu 7. Thứ tư vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha giải thích thế nào là bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha giải thích điểm thứ hai, đó là được củng cố trong đức tin. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Hãy bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Lá thư có câu trích dẫn này được Thánh Phaolô viết để đáp ứng một nhu cầu rõ rệt của các tín hữu thành Colosse. Thực vậy, cộng đồng này bị đe dọa vì ảnh hưởng của một số xu hướng văn hóa thời đó, làm cho các tín hữu xa rìa tin mừng. Bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay cũng có nhiều điều tương tự với bối cảnh của dân thành Colosse hồi đó. Có một xu hướng duy đời, mạnh mẽ, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội. Toàn tính kiến tạo một thiên đàng không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một quả ngục, trong đó trỗi vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Trái lại, nơi nào con người và các dân tộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, thì tình hiệp thông tăng trưởng với tất cả những thành quả. Nhưng có những tín hữu Kitô để cho mình bị cám dỗ vì lối suy tư duy đời, hoặc những người bị thu hút vì trào lưu tôn giáo làm xa lìa niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Có những người khác, tuy không theo những đường lối ấy, họ để cho niềm tin của họ nơi Chúa Kitô trở nên nguội lạnh, và tình trạng này chắc chắn có những hậu quả tiêu cực về phương diện luân lý. Thánh Phaolô nhắc nhở về sức mạnh của Chúa Kitô chịu chết và sống lại cho những anh chị em bị ô nhiễm vì những ý tưởng xa lạ với tin mừng như thế. Mầu nhiệm này là nền tảng đời sống chúng ta, là trung tâm đức tin Kitô. Tất cả những triết lý không biết tới điều đó và coi là một sự điên rồ đều tỏ ra những hạn hẹp của chúng trước những vấn đề lớn ở trong tâm hồn con người. Vì thế, trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng muốn củng cố các bạn trong đức tin. Chúng ta tin vững vàng rằng Chúa Giêsu Kitô đã hiến mình trên thánh giá để ban cho chúng ta tình thương của Ngài. Trong cuộc khổ nạn, Ngài gánh lấy những đau khổ của chúng ta, vác lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài đạt được ơn tha thứ và hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha, mở cho chúng ta con đường dẫn vào đời sống vĩnh cửu. Nhờ vậy, chúng ta được giải thoát khỏi những gì gây cản trở nhiều nhất cho cuộc sống của chúng ta. Đó là sự nô lệ tội lỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể yêu mến tất cả mọi người, kể cả các kẻ thù của chúng ta, và chia sẻ tình thương ấy với những người nghèo khổ và bị thử thách nhiều nhất trong số các anh chị em chúng ta. Các bạn thân mến, thánh giá thường làm cho chúng ta sợ hãi, vì thánh giá có vẻ là phủ nhận sự sống. Thực tế ngược lại, thánh giá là sự ưng thuận của Thiên Chúa đối với loài người, là biểu hiệu tột cùng của tình thương của Ngài, và là nguồn mạch sự sống. Vì từ con tim của Chúa Giêsu được mở ra trên thánh giá, đã vọt ra sự sống thần linh ấy, luôn sẵn sàng đối với những người chấp nhận ngước mắt lên hướng về đấng chịu đóng đinh. Vì thế, tôi chỉ có thể mời gọi các bạn hãy đón nhận thánh giá của Chúa Giêsu, dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống mới. Ngoài Chúa Kitô chịu chết và sống lại, không có ơn cứu độ. Chỉ có Ngài mới có thể giải thoát thế giới khỏi sự ác và làm tăng trưởng nước công lý, hòa bình, yêu thương mà tất cả chúng ta đều mong ước. Và tiếp sau đây, nơi số 4 của sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi hãy tin nơi Chúa Giêsu dù không nhìn thấy Ngài. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau trong sứ điệp của Ngài. Trong tin mừng có mô tả kinh nghiệm đức tin của Thánh Tô-ma Tông Đồ, trong việc đón nhận mầu nhiệm thánh giá và phục sinh của Chúa Kitô. Tô-ma thuộc vào số 12 Tông Đồ. Ông đã theo Chúa Giêsu, đã chứng kiến trực tiếp các cuộc chữa bệnh, các phép lạ Chúa làm. Ông đã nghe những lời Ngài nói. Ông cảm thấy bị lạc hướng đứng trước cái chết của Chúa. Chiều tối ngày lễ vừa qua, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, nhưng Tô-ma không có mặt. Và khi người ta nói với ông rằng Chúa Giêsu vẫn sống và đã hiện ra, ông tuyên bố: "Nếu tôi không thấy dấu đinh trên bàn tay của Ngài, nếu tôi không sọ ngón tay tôi trong lỗ đinh ở tay Ngài thì tôi không tin." Chúng ta cũng muốn được thấy Chúa Giêsu, được nói với Ngài, cảm thấy sự hiện diện của Ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa. Ngày nay, đối với nhiều người, con đường dẫn đến Chúa Giêsu thật là khó khăn. Do đó, nhiều hình ảnh về Chúa Giêsu được lưu hành, mệnh danh là có tính chất khoa học và tước bỏ sự cao cả và tính chất đặc thù của Ngài. Vì thế, trong bao nhiêu năm dài nghiên cứu và suy niệm, tôi cảm thấy một ý tưởng được chín muồi trong tôi. Đó là thông truyền qua một cuốn sách một ít điều về cuộc gặp gỡ riêng của tôi với Chúa Giêsu. Như thế để giúp thấy, nghe, đụng chạm đến Chúa, nơi Ngài, Thiên Chúa đã đến gặp gỡ chúng ta để tỏ mình cho chúng ta. Thực vậy, chính Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ 8 ngày sau đó. Ngài nói với Tô-ma: "Hãy đặt tay con vào đây, đây là đôi bàn tay của Thầy. Hãy đưa tay con ra, đặt vào cạnh sườn Thầy, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Cả chúng ta cũng có thể có một tiếp xúc cụ thể với Chúa Giêsu, có thể nói là đặt tay vào những dấu hiệu khổ nạn của Ngài. Những dấu hiệu bình thường của Chúa, trong các bí tích, Chúa đặc biệt trở nên gần gũi chúng ta. Ngài hiến thân cho chúng ta. Hỡi các bạn trẻ thân mến, hãy học nhìn thấy, gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh thể, Tại đó Ngài hiện diện và gần gũi, đến độ trở nên lương thực cho hành trình của chúng ta. Trong bí tích thông hối, qua đó, Chúa biểu lộ lòng từ bi của Ngài bằng cách ban ơn tha thứ. Hãy nhận ra và phục vụ Chúa Giêsu cả nơi những người nghèo, bệnh nhân và các anh chị em đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Hãy khởi sự và vun trồng trong cuộc đối thoại riêng với Chúa Giêsu Kitô trong đức tin. Các bạn hãy biết Chúa qua việc đọc các sách tin mừng và sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Hãy đi vào cuộc đối thoại với Chúa Cha qua kinh nghiệm và tín thác nơi Ngài. Ngài sẽ không bao giờ phản bội. Niềm tin trước tiên là một sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa. Đồng thời và không thể tách biệt, niềm tin là một sự tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý mà Thiên Chúa mặc khải. Như thế, các bạn có thể đạt được một đức tin trưởng thành, vững chắc, không chỉ dựa trên một tình cảm tôn giáo hoặc một ký ức mơ hồ về giáo lý thời thơ ấu của các bạn. Các bạn có thể biết Thiên Chúa và thực sự sống nhờ Ngài, như tông đồ Tô-ma khi ông biểu lộ niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô đã mạnh mẽ thốt lên: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi." Đặng Thế Dũng hẹn sẽ đọc tiếp vào thứ tư tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về đề tài Thiên Chúa là tình yêu. Quan niệm Thiên Chúa là tình yêu là quan niệm mặc khải về Thiên Chúa. Không có sự mặc khải của Thiên Chúa, Thánh Tông đồ Gioan khó mà đạt tới quả quyết Thiên Chúa là tình yêu. Mầu nhiệm Thiên Chúa vô hình và vượt quá trí hiểu của con người. Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã xuống trần để mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa như thế nào. Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình thấy được nhờ qua có một ngày xuống trần làm người. Thánh Gioan là một trong những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô đã sống bên Chúa, đã chạm đến Chúa, đã nhìn thấy Chúa, tiếp xúc với Chúa. Đây là một kinh nghiệm đặc biệt duy nhất. Và cuối cùng, Thánh Gioan đã xác tín thông truyền lại cho các đồ đệ của Ngài rằng Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng trước khi thực hiện công việc tìm hiểu thêm quan niệm mặc khải về Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hãy lưu ý về những giới hạn của ngôn ngữ mà con người sử dụng để diễn tả Thiên Chúa. Trên đường con người tiến về Thiên Chúa và tìm cách để hiểu, để nói về Thiên Chúa qua ngôn ngữ nhân loại của mình, con người có thể bị lầm lẫn, có thể quan niệm lệch lạc về Ngài, bởi vì Ngài vượt quá trí hiểu con người. Ngài là một mầu nhiệm và luôn luôn là một mầu nhiệm, mặc dù Ngài đã mặc khải chính mình cho con người qua Chúa Giêsu Kitô. Chắc một số các bạn đã nghe biết câu chuyện về Thánh Augustino khi Ngài đi dạo trên bờ biển, suy tư tìm hiểu về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Bỗng thánh nhân nhìn thấy một đứa bé đang dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào trong lỗ nhỏ trên bãi cát. Em không ngừng làm như vậy, đến độ Thánh Augustino phải thắc mắc hỏi: "Con đang làm gì vậy?" Đứa bé trả lời: "Con muốn múc lấy nước của đại dương này đổ vào trong lỗ nhỏ cho đến khi cạn mới thôi." Thánh Augustino đáp: "Sao con làm một việc quá điên khùng như vậy? Đại dương to lớn kia, làm sao con có thể lấy hết nước đổ vào trong lỗ nhỏ trên bãi cát này được?" và đứa bé trả lời. Dù có điên khùng như vậy, nhưng việc con đang làm vẫn ít điên khùng hơn việc ông đang làm. Thánh Augustino chợt hiểu. Đó là Thiên Chúa muốn nhắc ngài nhớ lại sự giới hạn nhỏ bé của trí óc con người, không thể nào thấu hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa mà ngài đang suy tư tìm hiểu. Sự cách biệt giữa mầu nhiệm Thiên Chúa và trí óc con người thật không thể nào diễn tả được bằng từ ngữ vô cùng. Nhưng dù có khoảng cách như vậy, Thiên Chúa có sáng kiến đến với con người và mặc khải chính mình cho con người. Con người có thể hiểu được phần nào về Thiên Chúa vì con người được dựng nên giống hình ảnh Ngài và hướng về Ngài. Một trong những đặc tính của Thiên Chúa mà con người có thể hiểu dễ dàng là Thiên Chúa là tình yêu, qua lời dạy linh ứng của Thánh Gioan Tông Đồ, là kẻ đã được sống bên cạnh Chúa Giêsu Kitô. Cách nói Thiên Chúa là tình yêu có nghĩa là bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Giống như khi ta nói anh A là người, nghĩa là anh A có bản tính người. Bản tính Thiên Chúa là tình yêu, mọi hành động đều phát xuất từ bản tính. Vậy, mọi hành động của Thiên Chúa đối với con người là phát xuất từ tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu diễn tả bản tính của Ngài. Ngài hành động vì tình yêu. Chúng ta có thể so sánh Thiên Chúa với hình ảnh mặt trời. Tình yêu Thiên Chúa đối với con người sánh như ánh sáng mặt trời đối với mọi tạo vật trên trần gian này. Một cách đặc biệt hơn, hãy lấy con người làm thí dụ. Ánh sáng mặt trời luôn chiếu tỏa xuống trên con người. Mỗi người chúng ta được tự do đứng ngoài nắng dưới ánh sáng mặt trời, hay lẩn trốn vào trong hầm khuất ánh sáng mặt trời, hay đứng dưới bóng cây để che bớt lại ánh sáng mặt trời. Và dù ta có đứng trong tư thế nào đối với mặt trời đi nữa, nhưng ánh sáng mặt trời lúc nào cũng chiếu tỏa xuống trên chúng ta. Dựa theo hình ảnh này, chúng ta có thể nói rằng tình yêu của Thiên Chúa lúc nào cũng chiếu tỏa xuống trên chúng ta, dù chúng ta có lẩn trốn hay tìm cách che bớt lại tình yêu đó. Ánh sáng mặt trời cũng không thay đổi, tình yêu Chúa trên chúng ta không thay đổi, chỉ mỗi người chúng ta thay đổi vị trí đối với Ngài mà thôi. Chúng ta có thể thay đổi như vậy là vì chúng ta có tự do. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu của Ngài đối với chúng ta không thay đổi, mặc dù chúng ta có thể thay đổi đối với tình yêu Ngài. Chúng ta có thể từ chối không nhận tình yêu Thiên Chúa, nhưng chúng ta không bị mất, bị thiếu đi tình yêu đó, vì lúc nào tình yêu Thiên Chúa cũng hiện diện với chúng ta. Một đặc tính khác nữa giúp ta hiểu thêm về tình yêu của Thiên Chúa, đó là tình yêu này là một tình yêu của giao ước, chứ không phải là tình yêu của hiệp ước. Thế nào là tình yêu của giao ước? Thế nào là tình yêu của hiệp ước? Đặng Thế Dũng sẽ trả lời hai câu hỏi này vào thứ tư tuần tới, mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
một nghệ sĩ trẻ tuổi, ông ta rất hãnh diện về tài năng của mình. Đặc biệt, ông lại cũng có năng khiếu phát hiện những khuyết điểm của người khác. Nhưng một giấc mơ bất chợt đã thay đổi cách nhìn soi mói của ông ta. Ông mơ thấy mình đang đi trên một con đường vắng. Trên vai ông là mớ hành trang cồng kềnh và nặng trĩu như muốn đè bẹp thân thể của ông. Ông xoay sở bên này bên nọ, nhưng không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Sau một hồi lâu cố gắng, mệt nhoài, ông bèn than lớn tiếng. Hành trang này gồm những thứ gì, và tại sao tôi phải khiêng nó? Vừa dứt lời, ông nghe có một tiếng nói từ xa vọng lại. Đó là những khuyết điểm của người khác mà ông thường hay nhanh nhẹn bới móc ra. Ông còn than phiền nỗi gì? Ông không phải là người đã khám phá ra chúng sao? Bởi vì ông khám phá ra chúng, nên chúng phải thuộc quyền sở hữu của ông. Quý vị và các bạn thân mến! Tác giả của Thánh Vịnh thứ bảy, các câu từ 14 đến 17, đã ghi lại suy tư của mình như sau. Nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình. Kìa nó manh tâm làm điều bất chính, cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân. Hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng, một người có tính cao ngạo thường hay xét nét kẻ khác thì khó mà dung dưỡng những ý nghĩ tốt đẹp ở trong đầu. Người đó thường chỉ nhận ra những sai lệch và lỗi lầm của tha nhân. Giống như cây đã cằn cỗi, người đó không thể sinh hoa trái tốt đẹp được vì luôn có thái độ kẻ cả, nên người ấy chỉ biết tìm đủ mọi lý lẽ để bài bác và khinh khi người khác. Lối ứng xử như thế dĩ nhiên làm phiền lòng người khác không ít, nhưng trái lại, người chủ trương thái độ sống như thế là cũng đang làm tổn thương đến chính bản thân của họ. Bởi vì không bao giờ nhìn nhận những gì tốt đẹp nơi tha nhân, cho nên cuộc đời của họ chỉ được bao bọc bởi những khó chịu và bực bội. Người nghệ sĩ trẻ trong câu chuyện trên đây đã lãnh đủ bởi sức nặng những khuyết điểm của tha nhân mà ông đã khám phá ra. Phải chi ông có cặp mắt yêu thương, luôn để ý đến những điểm tốt để khuyến khích, thì chắc chắn ông cũng được khích lệ vì những ưu điểm của tha nhân. Phải chi ông có tâm hồn quảng đại, dám đón nhận những bất toàn của người khác, thì chắc chắn ông cũng được vui lây niềm vui mừng hân hoan của người khác. Trong đời sống hàng ngày, thái độ mặc cảm tự tôn và tự ti thường hay làm chúng ta lệch lạc. Thái độ tự tôn khiến chúng ta dễ dàng nhận ra cái rác trong con mắt của người anh em, nhưng cái xà trong con mắt của mình chúng ta lại ít quan tâm đến. Thái độ tự ti thường làm cho chúng ta khép kín tâm tư, khó cởi mở và chia sẻ, khó thông cảm và làm cho chúng ta trở thành khó ưa dưới mắt mọi người. Trước khi hiến thân mình là hy tế cứu độ, Chúa Giêsu đã ân cần dặn dò các môn đệ: anh em hãy thương yêu nhau như thầy đã yêu thương anh em. Gioan chương 15 câu 12. Người còn quả quyết, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Gioan chương 13 câu 35. Lạy Chúa là đấng công chính. Phỏ xưa, khi các môn đệ xin Chúa dạy cách cầu nguyện, Chúa đã hướng dẫn các ông: xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Vâng, lạy Chúa, chúng con chỉ đáng lãnh nhận ơn tha thứ nếu chúng con biết tha thứ. Điều kiện này nêu bật ý nghĩa giáo huấn Chúa truyền dạy chúng con, mến Chúa, yêu người. Trong lá thư thứ nhất chương 3, câu 18, Thánh Gioan đã nhắn nhủ chúng con, đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải bằng việc làm chân thật. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng độ lượng, luôn biết dung thứ, luôn biết chú tâm đến những điều tốt đẹp, hầu khuyến khích và nâng đỡ nhau. Amen.
Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.